khi hôn nhân gặp trục trặc, tránh ngay việc này nếu không muốn ly hôn xảy ra. Chào các bạn, là tôi Lina, người dẫn đường cho hạnh phúc. Hôm nay quay trở lại với một podcast mới trong chuỗi ly hôn hay nắm giữ nhé. Lý do tại sao tôi làm podcast này là vì tôi thấy quá nhiều bạn mắc phải cái lỗi sai cơ bản này khi hôn nhân gặp trục trặc. Phải nói là lỗi sai rất phổ biến luôn, một tỷ lệ rất lớn các bạn. Nhất là các bạn nữ và đặc biệt là những người nào mà đặc tính mưa đá thì gần như là 100% mắc phải lỗi sai này. Nếu các bạn vốn đang trong một cái tình trạng hôn nhân bất ổn mà bạn thử đăng cái nỗi niềm tâm sự của bạn lên một cái hội nhóm nào đó, hay bạn đi hỏi ý kiến bạn bè, người thân thử đi, thì đảm bảo rằng bạn cũng sẽ nhận ngay một đống các lời khuyên giống kiểu thế này. Thậm chí là nếu bạn đi gặp các anh chị chuyên gia yếu tay nghề hay là coach dỏm lông com đầy ngoài kia mà xin tư vấn, thì cũng sẽ gặp được những cái lời khuyên dạng vậy luôn ha. Lời khuyên này là gì? Đó là nếu hai vợ chồng có chuyện mâu thuẫn khủng hoảng bất đồng thì hãy về ngồi xuống nói chuyện, trao đổi với nhau về vấn đề đó mà giải quyết đi. Lời khuyên này mới nghe qua thì có vẻ quá hợp lý đúng không? Vợ chồng thì phải giao tiếp, trò chuyện, trao đổi chứ. Khi có việc không thuận với nhau thì càng phải ngồi xuống trò chuyện, trao đổi để giải quyết vấn đề chứ. Tôi chắc chắn rằng bạn cũng sẽ nghĩ vậy và chắc là cũng đã và đang làm như vậy nhiều lần trong suốt cái đợt khủng hoảng hôn nhân của mình rồi. Rất tiếc là một khi khủng hoảng hôn nhân đã xảy ra rồi, phát sinh rồi, thì cái việc lôi nhau ngồi xuống nói chuyện, trao đổi về vấn đề đang xảy ra là một cách làm sai và có khả năng gây hại. Nó không giúp giải quyết được nguồn cơn của khủng hoảng hôn nhân mà nhiều khi còn làm cho tình hình của hai vợ chồng trở nên xấu hơn sau những cái lần mà cả hai có những cuộc nói chuyện kiểu này. Thì với podcast này ngày hôm nay tôi sẽ phân tích cho các bạn biết tại sao những cái lời khuyên dạng vợ chồng hãy ngồi xuống nói chuyện kiểu như thế này nó lại là gây hại và cần phải làm cách nào cho đúng hơn nếu như muốn xử lý khủng hoảng hôn nhân của mình. Nếu bạn đang trong khủng hoảng hôn nhân và đã từng thực hiện những cái cuộc nói chuyện kiểu này nhưng không mang lại kết quả mà làm mọi chuyện xấu hơn, hay là nếu bạn đang dự kiến thực hiện cái việc trò chuyện kiểu này với bạn đời á, khi có những cái vụ khủng hoảng phát sinh, thì bạn hãy ngưng lại mà nghe cho kỹ nội dung của podcast này ngày hôm nay đã, rồi làm cho đúng hơn nhé. Mà trước khi đi vào nội dung chính thì cũng phải cần chào hỏi nhau một tí nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Lina này và nghe cái podcast này. Mất công bạn lại không hiểu tại sao lại nghe những lời này từ tôi. Chào bạn, tôi là Lina, chuyên gia tâm lý đến từ các liệu trình hôn nhân hòa hợp, hồi sinh hạnh phúc và vượt bão ly hôn. Là người coach đã dẫn đường cho hàng ngàn người vượt qua khủng hoảng mà tìm lại thấy hạnh phúc của mình. Thì với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, thì chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như là cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Thì cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy với hàng loạt các tình huống thực tế hôn nhân từ những người có đặc điểm tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau, thì chúng tôi cũng biết rõ là những trường hợp hôn nhân nào đã vượt quá ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được là những trường hợp nào có khả năng giữ lại và đáng cho mỗi bên thay đổi để đem lại kết quả tốt hơn về đường dài. Những bài được đăng tải ở kênh này sẽ xoay chung quanh các chủ đề hôn nhân gia đình, và nếu đó là mối quan tâm của bạn thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nha. Nếu bạn muốn liên lạc trực tiếp với tôi để được tư vấn thì nhớ tham khảo thông tin liên lạc tôi để ở màn hình ở cuối podcast nhé. Chào hỏi vậy đủ để bạn biết rằng là học hỏi từ cái người am hiểu mình nhất, thấu hiểu hoàn cảnh của mình nhất, đó chính là điều cần làm đúng không? Vậy nên hãy nghe cho trọn podcast này nha. Rồi, ta đi vào nội dung chính của podcast nhé. Tại sao rủ nhau ngồi xuống nói chuyện lại không giúp giải quyết vấn đề khủng hoảng mà còn có khả năng gây hại thêm cho hôn nhân? Trước tiên, cần phải làm rõ điểm này chứ không là các bạn hiểu sai ha. Đó là chúng ta phải khẳng định một điều với nhau rằng việc giao tiếp giữa hai vợ chồng trong hôn nhân là cực kỳ quan trọng. Vợ chồng bình thường mà không có giao tiếp trao đổi với nhau hay là chỉ trao đổi giao tiếp giới hạn thì có khác gì hai người khách lạ ở trọ cùng một nhà không liên quan đúng không? Nên nếu hôn nhân nào mà vợ chồng để tình trạng mất kết nối, thiếu giao tiếp kéo dài thì hôn nhân đó có vấn đề và chắc chắn sẽ có chuyện khủng hoảng và nguy cơ gãy đổ xảy ra thôi. Để có thể duy trì được hôn nhân hạnh phúc đường dài thì cả hai vợ chồng đều phải chú ý đến việc cố gắng duy trì những trao đổi chia sẻ với nhau hàng ngày càng nhiều càng tốt. Thì đó là cái nguyên tắc chung rất đúng mà bài phân tích này không hề có ý phản bác gì về cái việc rằng là vợ chồng nên cần duy trì cái việc trao đổi giao tiếp với nhau như thế nha. Điều mà bài podcast này muốn tập trung phân tích đó là một khi giữa hai vợ chồng đã có vấn đề khủng hoảng xảy ra rồi thì cái việc lôi nhau ngồi xuống nói chuyện đi thẳng vào cái vấn đề đó để tìm cách giải quyết thì có phải là cái điều đúng cần làm hay không? thì đối với chúng tôi, những người được xem là bác sĩ chuyên ngành chữa bệnh cho hôn nhân á, thì vốn hàng ngày tiếp xúc với không biết bao nhiêu vụ mâu thuẫn khủng hoảng của các cặp đôi đến từ những cái nguồn nguyên nhân khác nhau và cái tình trạng nặng nhẹ khác nhau, thì cái việc mà cả hai nên ngồi xuống nói chuyện để giải quyết vấn đề, nó là một cái lời khuyên sai và gây hại. Và nhất là nó không nên được thực hiện ngay khi sự việc nguồn cơn gây ra khủng hoảng còn đang nóng. Lý do tại sao việc này lại sai thì các bạn hãy thử tưởng tượng về một cái bộ mẫu tương tác giữa hai vợ chồng nhé. Thì bộ mẫu tương tác là gì? Cái khái niệm này chúng tôi dùng khá nhiều trong cái liệu trình của chúng tôi ha. Nó là diễn tả tất tần tật những gì mà hai bạn trò chuyện, trao đổi, hành động, đụng chạm gì đó giữa hai bên. Có nghĩa là có hai bên liên quan, dính líu với nhau thì gọi là tương tác. Mà đã là tương tác thì có nghĩa là hai chiều, từ bên này sang bên kia và ngược lại. Mà ở đây bạn là một bên và bạn đời của bạn là một bên của cái vế tương tác này. Thì cái việc giao tiếp của hai bạn nó cũng là một phần của bộ mẫu tương tác. Giao tiếp chính là để truyền đạt những gì mà bên này muốn chuyển sang cho bên kia và ngược lại. Bạn muốn người kia làm cái gì đó cho bạn, cho hôn nhân, hay là bên kia có nhu cầu nào đó cần bạn hiểu và đáp ứng, thì cả hai phải tương tác với nhau bằng giao tiếp, đúng không? Đó. Thì nếu ví hôn nhân giống như cơ thể con người mà ở đó bạn và bạn đời là hai bộ phận của hôn nhân á, thì giao tiếp chính là con đường huyết mạch nối hai cái bộ phận này lại. Nếu ở hai đầu bộ phận này không chủ động bơm máu vào trong cái huyết mạch đó, hay là cái mạch máu nối giữa bên này với bên kia mà ngừng lưu thông trao đổi chất, thì coi như hôn nhân mất nguồn dinh dưỡng và mất khả năng hoạt động, rồi sẽ từ từ suy yếu. Thì một hôn nhân khỏe mạnh hạnh phúc chính là khi hai bên tích cực chia sẻ với nhau và việc truyền đạt thông điệp nó không gặp trở ngại gì. Những gì truyền qua truyền lại được tiếp thu đúng mực, giúp hai con người hòa hợp, thấu hiểu. Nó giống như cơ thể con người thôi, nếu như mạch máu được lưu thông thông suốt, không có hiện tượng thiếu máu, cholesterol cao hay là mỡ trong máu mà gây ra cái tình trạng vón cục, tắc nghẽn, đột quỵ hay là vỡ mạch máu gì đó, mà những cái tình trạng đó nó gây hại cho sinh mạng, đúng không? Đó. Thì đó, nếu trong bối cảnh hôn nhân hoàn hảo thì cái việc giao tiếp nó phải như vậy. Còn bây giờ, khi đã có chuyện mâu thuẫn khủng hoảng xảy ra, có nghĩa rằng trước đó bản thân giữa hai người đã có chuyện lưu thông các thông điệp qua lại giữa hai bên có vấn đề và đã bị gãy rồi. Nó giống như mạch máu trước đó đã không được hai đầu cơ thể bơm nhiên liệu. Có nghĩa là mỗi bên có những suy nghĩ cảm xúc của mình đáng ra phải chia sẻ với bạn đời thì lại không truyền đi mà lại giấu lại, không muốn nói ra, không muốn kể ra. Hay là cái cảnh mà hai bên truyền sai nhiên liệu cho nhau. Thay vì là những điều hay ho tích cực để giúp nhau tiến lên và hôn nhân tốt đẹp thêm, thì lại suốt ngày trút vào nhau trong cái mạch giao tiếp toàn là những chuyện tiêu cực, những điều khó ưa khó nuốt thôi ha. Hay là mạch máu đó qua thời gian thiếu chăm sóc, thiếu bồi dưỡng thì nó đã bị tắc nghẽn, vón cục, chỗ phòng chỗ rợp, khiến cho những gì truyền từ bên này sang bên kia nó đã bị méo mó, nó đã lệch đi, nó không còn đúng với cái mục đích thông điệp ban đầu nữa. Thì tôi vẫn thường nói đến với các bạn, với mấy bạn mà đến tư vấn rằng á, khủng hoảng hôn nhân nó không tự nhiên sinh ra. Nó không có chuyện ngày hôm nay đang hạnh phúc mà ngày mai có chuyện lớn bùng ra đâu. Những gì xảy ra trên hiện tượng bề mặt mà bạn đang thấy hiện tại, từ cái chuyện tranh cãi, bất đồng, chửi nhau, đánh nhau, nín nhịn, ấm ức hay là ngoại tình, lừa dối, cạn cảm xúc, mong muốn ly thân, ly hôn gì đó, thì đều chỉ là hiện tượng cho thấy là cái nền tảng hôn nhân trước đó trong cái quá trình vận hành nó có vấn đề. Thì đã có sự chủ quan, không bồi đắp mối quan hệ, đã có sự che giấu, nín nhịn, giấu giếm, không chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc thật của mình, đã có việc truyền sai thông điệp, đã có sự diễn giải sai lệch khi tiếp nhận, đã có sự thiếu thấu hiểu của nhau có sẵn ở đó rồi, có nghĩa là cái nền tảng vận hành đã sai sẵn. Thì lúc đó thêm một sự việc, sự vật, một câu chuyện gì đó nó xảy ra bên ngoài, nó giống như cái mồi lửa, nó chạm vào thì nó làm cho bùng khủng hoảng ngay lên. Thì vài ví dụ ha. Một các bạn đến kể với tôi về khủng hoảng do mẹ chồng nàng dâu. Hỏi kỹ ra thì đặc điểm và cái cách hành xử của bà mẹ chồng như vậy là cũng quá bình thường và quá phổ biến luôn. Ở nhà khác có khi chẳng có chuyện gì, nhưng đây lại gặp một cô dâu kiểu mang sẵn cái thiên kiến xác nhận, có nghĩa là đã tự mang cái ám ảnh mẹ chồng nàng dâu từ trước đó rồi. Thì bây giờ bà nhìn cái cô đó nhìn cái gì thì cũng sẽ suy diễn, diễn giải theo cái cách của cổ để xác nhận là cái ám ảnh của mình. Rồi có ấm ức thế thì lại giấu, không chia sẻ với chồng, hay là có chia sẻ nhưng lại nói sai cách, kiểu rền rỉ, chê bai, than khóc. Thành thử cái thông điệp nó không được chồng tiếp nhận, mà chồng thì sẽ từ cái cảm giác yêu thương vợ quay sang nghi ngờ, không thấy vợ là đồng đội của mình nữa, mà dường như đã trở thành một cái nguồn cơn gây xáo trộn gia đình. Và thế là chồng bên mẹ, thế là mọi chuyện sẽ từ chuyện nhỏ bùng lên thành chuyện lớn ha. hay là chuyện vợ chồng mâu thuẫn phát sinh khi có con nhỏ, mâu thuẫn trong cách dạy dỗ con cái, mâu thuẫn trong cách sinh hoạt, cách chi tiêu tiết kiệm, thì cũng là do mỗi bên vẫn đang mặc định cách suy nghĩ, cách làm của mình là đúng hơn. Nên dù bên kia có truyền thông điệp gì qua thì cũng sẽ không tiếp nhận mà sẽ gân cổ lên cãi hay là ôm ấm ức rồi lại tự làm theo ý mình. Hay là chính bởi vì bên kia hay cãi, thành thử bên này đóng luôn, không giao tiếp, không muốn chia sẻ gì nữa, rồi chê là vô tâm, vô trách nhiệm gì đó ha. Đó. Hay có bạn đến khóc nói là vợ chồng đang hạnh phúc và đùng một cái chồng ngoại tình. Bạn ơi, ngay cả khi bạn cho là bạn đang hạnh phúc thì chắc gì chồng bạn đã hạnh phúc. Phải là ổng phải có những cái vui buồn gì đó, có những nhu cầu mong muốn gì đó không thể nói được, không thể diễn tả ra được. Hay ổng đã từng nói ra nhưng mà do bạn nhảy lên, bạn phê phản đối, bạn chê bai nên ổng phải giấu đi, ổng không nói nữa. Đó, thì nhu cầu có thì động cơ nó sẽ phát sinh, rồi sẽ mới có chuyện xảy ra lạc tay lạc chân ở bên ngoài đó chứ, đúng không? Hay là mâu thuẫn vì chồng nói dối và nợ lần đi, thì cũng là do cả hai đã không trao đổi được với đó với nhau về cái thực tế của thu nhập, công việc và đời sống, không chia sẻ và thống nhất được với nhau về những cái nguyên tắc quản lý tài chính của gia đình. Một bên lỡ có gặp khó khăn gì đó ban đầu đã không dám nói ra mà trở nên giấu giếm rồi tích lại dần thì mới bùng ra thành chuyện lớn. Thì kể vài chuyện ra như vậy để bạn hiểu là một khi khủng hoảng đã xảy ra thì cái nền tảng vận hành hôn nhân đã phải có chuyện sai rồi. Mà chuyện sai này đến từ đâu? Đến từ việc cả hai đã thiếu chủ động bơm nhiên liệu vào cái mạch máu giao tiếp của hôn nhân. Bơm sai nhiên liệu trong hay trong cái quá trình vận hành trước đó đã vứt vào trong cái mạch máu giao tiếp đó quá nhiều tiêu cực, nó làm cho nó bị tắc nghẽn và nó có vấn đề ở đâu đó rồi ha. Và giờ đây khi khủng hoảng xảy ra và bạn lại muốn lôi người kia ngồi xuống nói chuyện để giải quyết vấn đề, vậy có phải mục đích của bạn là cho rằng là mình có thông điệp cần phải chuyển cho họ để họ hiểu và họ phải có nhiệm vụ chuyển thông điệp của họ lại để cho mình hiểu rồi cả hai cùng hiểu để giải quyết vấn đề? Rõ ràng là mục đích của bạn rất đúng. Và như ban đầu tôi đã nói, rất nhiều người nghĩ rằng là đây là cái điều đúng cần làm. Tuy nhiên, hãy nhìn lại cái thực trạng hiện giờ của bạn đi. Hai bạn đang có một bộ mẫu tương tác đúng chưa? Hay là hai bạn vốn đang trong một cái tình trạng là mạch máu giao tiếp đã bị bỏ rơi, bị tiếp nhận nhiên liệu sai, đã bị khô hạn, đã bị tắc nghẽn, đã bị vón cục, đã bị mất kết nối từ trước đó rồi, thành thử mới gây ra cái tình trạng khủng hoảng bây giờ. Mạch máu nó đang bị như vậy rồi, chưa được sửa chữa, chưa được khai thông, chưa được lành lặn trở lại, mà bây giờ bạn lại đòi trút ào ào những cái suy nghĩ, cảm xúc của bạn đổ ra, trút vào cái mạch máu này và hy vọng rằng là bên kia sẽ tiếp nhận được đúng những gì bạn muốn hay sao? Hay là bạn hy vọng rằng là người kia cũng phải đem ra, trút ra những cái gì họ suy nghĩ, cảm xúc để cho bạn hứng lấy và bạn hiểu được tại sao là chuyện lại xảy ra và họ đang muốn gì? Thì rất tiếc rằng là cái việc hy vọng này của bạn á, nó không có khả thi. Và nó có khả năng gây hại thêm ra vì cái việc mà bạn lôi người kia ngồi xuống nói chuyện á, nó sẽ khiến cho cái mạch giao tiếp giữa hai bên vốn đang mong manh và đầy những cái trục trặc sẵn trước đó rồi thì bây giờ nó sẽ quá tải và nó sẽ bùng nổ vỡ ra theo cái hướng không mong đợi. Thì những cái khả năng xấu ở đây xảy ra có thể xảy ra là gì? Khả năng thứ nhất đó là họ không muốn ngồi xuống nói chuyện với bạn. Họ sẽ trốn tránh, không muốn đối mặt. Họ sẽ từ chối, không muốn có cuộc nói chuyện này. Có một chuyện vui mà dân làm về tư vấn hôn nhân của chúng tôi bên này vẫn hay đối với nhau rằng á, là trong cuộc sống hôn nhân thì đàn ông sợ nhất nghe cái câu nào từ vợ. Thì bên tiếng Anh đó chính là cái câu là we need to talk. Đó là chúng ta cần nói chuyện ha. Ông nào mà thấy vợ nhắn câu đó xong là biết cái chuyện rồi. Đang ở cơ quan hay đang làm gì đó là thôi kiếm lý do đi luôn để khỏi về nhà, khỏi phải đối mặt với cuộc nói chuyện này. Hay đang ngồi đọc sách xem TV mà thấy vợ ra phán cho cái câu we need to talk ha. Chúng ta phải nói chuyện, em muốn nói chuyện với anh thôi, là vội vội vàng vàng kiếm cớ là anh phải đưa con đi chỗ này, anh phải giúp con làm việc này đã, anh đang bận cái này gì đó. Hay nhiều khi bí quá làm như nổi cơn đau bụng trốn vô toilet ngồi lì đó luôn, khỏi ra. Thì đó, nếu đó là cuộc nói chuyện về những cái việc gì đó sai sai mà có nguồn cơn gốc từ họ thì họ càng trốn nữa. Bạn sẽ thấy họ có đủ lý do để không muốn tham dự vào cái việc nói chuyện này của bạn. Một khi họ càng trốn tránh thì bạn lại càng dễ suy diễn rằng là họ thật hèn nhát, họ có quý trọng gì hôn nhân này đâu, họ có tôn trọng bạn đâu, họ rõ ràng là chán hôn nhân rồi, họ chẳng muốn sửa chữa gì, mình bất lực quá gì gì đó ha. Thì những suy nghĩ này nó sẽ làm bạn bi quan và có cảm xúc xấu về tương lai của mối quan hệ hôn nhân này. Và với cái tâm tư kiểu đó tích lại lâu ngày thì chính bạn sẽ là người xuất phát ra cái ý nghĩ muốn buông bỏ chứ không phải là họ. Rồi thứ hai, cái trường hợp khả năng xấu thứ hai xảy ra đó là bạn đã lôi được họ chịu ngồi xuống nói chuyện rồi, thì ngay khi bạn chưa kịp mở màn bàn sâu về cái vấn đề đó thì họ đã thể hiện luôn thái độ của họ dưới những cái kiểu tiêu cực như sau. Họ có thể coi chuyện đó là chuyện nhỏ và bạn lại làm quá. Ừ thì là vậy đó, nhưng mà chuyện có nhỏ vậy mà em cũng làm quá à, em rảnh quá ha. Đó. Rồi, họ than mệt và họ không muốn nghe, nó cũng là một cái dạng trốn tránh đây. Đã đi làm về mệt mỏi chăm con cả ngày mệt rồi, bây giờ còn muốn nói chuyện gì nữa đây? Để bữa khác nói được không? Em nói xong chưa? Có chuyện vậy mà nói hoài, anh cần đi ngủ sớm để mai còn đi công tác. Đó, kiểu đó một cái dạng trốn tránh ha. Rồi, thứ ba nữa là họ cho rằng những điều bạn nói ra đó không liên quan tới họ, bạn phải tự giải quyết đi. Chuyện với em và mẹ thì em tự giải quyết đi, ở nhà với nhau thì tự mà nói với nhau, nói với anh với cái người không có nhà chứng kiến thì anh giúp được gì, em muốn gì thì cứ nói thẳng với mẹ, đừng kể rồi lôi anh vô. Đó. Rồi hay là họ bảo họ chả có gì để nói hết á, họ thấy mọi chuyện vẫn bình thường, họ thấy hôn nhân không có vấn đề gì, bạn mới là người bất thường, bạn bất ổn rồi bạn ghen quá, bạn ở nhà rảnh quá rồi bạn sinh nông nổi vậy đó nên bạn mới kiếm chuyện. Tóm lại là họ trút lỗi ngược lại cho bạn và bảo bạn tự giải quyết cái sự bất ổn của mình đi, chứ họ không cần phải nói gì nữa hết á, không cần phải có cuộc nói chuyện này. Hoặc là họ đúng là họ sai nhưng họ chẳng thèm giải thích gì hết và họ đẩy luôn cái quyền quyết định cho bạn. Em muốn nói gì nữa, em biết hết rồi mà, chuyện là vậy đó, em muốn gì thì em cứ làm đi. Đó. Thì trời ơi, hãy thử tưởng tượng làm một cô vợ nha. Dù lòng đang ấm ức và chỉ muốn điên lên gào thét hỏi cho ra lẽ cái chuyện ngoại tình của chồng, nhưng đã phải cố tỏ ra thiện chí để kêu họ nói chuyện và cho họ cái cơ hội giải thích. Vậy mà còn bị chồng nói tỉnh bơ cái kiểu là chuyện vậy đó, em muốn làm gì em làm đi. Thì có nghĩa là cái người vợ đó ôm thêm cái bom cảm xúc xấu và sẽ diễn dịch theo cái kiểu là như vậy là ổng muốn ly hôn luôn rồi, ổng muốn theo bồ ổng luôn rồi, chứ ổng đâu có thiện chí hàn gắn gì đó. Đúng không? Đó. Thì nói chung ở cái trường hợp 2 này chính là họ đang sử dụng những cái cách mà trước giờ họ vẫn dùng trong các bộ mẫu giao tiếp thông thường giữa hai bạn. Và thế là chỉ cần họ trưng ra cái thái độ và cái cách hành xử như vậy thì bạn cũng sẽ lại bị kích thích và quay về với cái phản ứng bản năng của bạn như cũ thôi. Bạn thấy họ lơ đễnh không muốn nghe và cứ ôm điện thoại tay bấm tivi thì bạn nổi điên, bạn giật điện thoại, bạn tắt tivi ha. Bạn thấy họ than mệt và đòi đi ngủ để chấm dứt cuộc nói chuyện thì bạn gào lên ngủ ngủ cái gì, chuyện đến mức này rồi mà anh còn như vậy hả, rồi anh nói tôi ở nhà rảnh rỗi xin chuyện vậy thử anh ở nhà giữ con đi đó. Họ, bạn thấy họ đá trái banh chuyện mẹ chồng nàng dâu qua lại cho bạn chứ không muốn can thiệp vào, thì bạn sẽ bắt đầu sổ ra trách móc là họ không bảo vệ bạn, họ chỉ biết mẹ họ mà thôi gì đó. Hay bạn nghe họ đổ lỗi ngược lại cho mình thì bạn sẽ lại thất vọng tức tối, rồi bạn nghe họ nói kiểu buông xuôi em muốn làm gì thì làm thì bạn rất dễ tự ái mà đùng đùng anh nói vậy thì tôi viết đơn cho anh hài lòng ha. Đó. Thì cái quán tính tương tác của hai bạn từ cái bộ mẫu giao tiếp sai trước đó nó sẽ tiếp tục chạy theo cái cách cũ và nó đẩy mọi chuyện xấu hơn, cho nó không hề giúp gì cho cái việc giải quyết khủng hoảng hôn nhân cả. Thì đây là cái sai rất thông thường mà gần như cặp đôi nào cũng mắc phải hết. Họ than vãn với chúng tôi rằng là đã ngồi xuống nói chuyện với nhau rồi nhưng mà sao càng nói chuyện thì mọi chuyện nó lại càng xấu đi. Đó chính là do cả hai đã không đủ nhận thức để hiểu rằng là cái mạch máu giao tiếp của họ đã đang bị lỗi rồi. Để mà lo tìm nguyên nhân rồi sửa cho đúng, cái mạch máu đã có bệnh rồi mà cả hai chỉ cứ ào ào trút vào đó và truyền qua nhau những suy nghĩ và cái cách hành xử cũ của mình thì bảo sao nó không tắt luôn rồi nó bùng nổ ra ha. Thì nên nhớ là chính những suy nghĩ và cái cách hành xử kiểu cũ này của hai bạn nó là nguyên nhân khiến cho cái hôn nhân vận hành sai mà gây ra cái triệu chứng khủng hoảng lúc này. Bây giờ là bạn lại dùng đúng cái cách suy nghĩ và cách hành xử đó ra để xử lý khủng hoảng thì làm sao mà được hả trời, đúng không? Nhất là thêm nữa, đa phần các cuộc nói chuyện thế này cả hai đều sử dụng tâm thế sai. Một bên á, thường là cái bên mà đang cho là mình đúng người kia sai, đúng không? Sẽ có tâm thế của cái người ở cửa trên và cái dạng nói chuyện nó sẽ dễ dàng rất, mặc dù đó ở ban đầu vô cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng mà cái giọng điệu một hồi thì nó cũng sẽ chuyển sang dạng chất vấn, hỏi cung, truy đòi bằng chứng rồi bắt buộc cam kết vậy đó. Còn bên kia, bên có lỗi á, họ sẽ ở cái tâm thế phòng vệ chiến đấu, thì cái bản năng của họ nó sẽ tự dựng hàng rào lên rồi ngăn lại. Còn những gì mà bên kia phóng rào rào qua bên này thì đa phần là sẽ bị cái hàng rào giao tiếp nó dựng lên đó, nó chặn lại mất tiêu rồi, làm sao mà lọt đến đầu họ được, lọt sao lọt đến tai họ được, đúng không? Họ vẫn nghe nhưng nó không vô đầu. Thì cái chuyện giao tiếp bị gãy do hàng rào phòng thủ các bên dựng lên ra sao thì ở video giải thích về cái chuyện là chỉnh sửa hôn nhân nên bắt đầu từ đâu tôi đã có nêu kỹ rồi. Bạn nào muốn hiểu về hai dạng hàng rào giao tiếp này thì kiếm bài đó nghe ha. Tôi cũng để ở kênh này để bạn hiểu ha. Rồi cái trường hợp thứ ba, khả quan hơn. Đó là họ nghe bạn bảo muốn nói chuyện thì họ cũng hợp tác, họ cũng sẽ ngồi im nghe bạn nói cho đã. Bạn hỏi đến họ thì họ cũng cố gắng góp vô vài phần giải thích biện minh chống chế cho cái hành vi của mình, hay cũng gật gà gật gù đồng ý với những điều bạn nói. Nếu cần nhận lỗi thì họ cũng sẽ nhận lỗi và cũng sẽ hứa luôn. Nếu thậm chí bạn bắt họ hứa sửa chữa, bắt vợ viết cam kết, bắt họ thề thốt hay ký cam kết gì kia thì họ cũng có thể làm, nếu như là cái lỗi sai rành rành là từ phía họ. Thì nhiều bạn thường nghĩ rằng cái kết quả của một buổi nói chuyện như vậy là quá tốt rồi, và như vậy là khủng hoảng đã được xử lý xong rồi. Nhưng rất tiếc rằng nếu bạn tin như vậy thì sau này bạn sẽ là người dễ sụp vô cái cảm giác thất vọng ở cái mức độ nặng hơn. Bởi vì chẳng thà bạn thấy họ bất hợp tác như ở trường hợp 1 và 2 thì bạn còn xoay ra đi kiếm giải pháp xử lý khác. Đằng này bạn tin rằng là họ sẽ hợp tác với mình chỉnh sửa, nhưng rồi họ vẫn thế hay là chuyện vẫn thế, thì bạn sẽ dễ tức giận, suy sụp và mất lòng tin vào cái khả năng chỉnh sửa của hôn nhân, và dễ nghĩ đến những cái chuyện buông bỏ. Trong khi đó đáng ra cái chuyện nó không phải là như vậy ha. Thì cái hiện trạng này rất phổ biến, bởi vì gần như các cặp đôi sau những cái cuộc nói chuyện mà tôi hay gọi là, cái bên tiếng Anh nó gọi là big talk á, nghĩa là cuộc nói chuyện đau to búa lớn kiểu này, thì có thể êm được vài bữa, nhưng rồi sau đó vấn đề nó sẽ quay trở lại thôi. Không ở dạng này thì nó sẽ là dạng khác, không phải hành vi sai kiểu này thì nó là hành vi sai kiểu khác ha. Tại sao như vậy? Đó là tại vì cái cách giải quyết bằng cái kiểu nói chuyện thế này á, khi mà cả hai vẫn đang chưa có sự thay đổi về nhận thức và hành vi một cách tận gốc ngọn á, thì cái việc giải quyết này nó sẽ chỉ như gãi ngứa, xoa dịu cái hiện tượng bề mặt thôi. Tương tự giống như mà các bạn hình dung là cái chuyện một cái người mà bị nổi mụn á. Nổi mụn thì nó có nhiều nguyên nhân đúng không? Chẳng hạn người bị nổi mụn do gan hay do nội tiết tố xấu á, thì cái việc mà bôi thuốc chấm trực tiếp lên vết mụn đó nó sẽ giúp mụn đó xẹp đi. Nhưng có ngăn được mụn khác mới mọc lên được không? Đó, thì cái việc trò chuyện đối diện, đối mặt big talk trong cái giai đoạn khủng hoảng kiểu này, nó thường là nó không giúp bạn tìm ra được cái nguồn cơn gốc của vấn đề. Vì chắc gì những giải thích mà họ nói với bạn về động cơ hành động của họ là đúng. Hay là cho dù họ cố gắng thiện chí đi, thì những gốc khuất và những cái động cơ thật sự của việc họ làm, chính họ có hiểu không? Họ nói lý do nhắn tin cho người khác phái là chỉ do ham vui chút thôi. Nhưng thật ra là họ không dám nói thật là họ đang chán cái chuyện xét tẻ nhạt với bạn. Hay là họ giải thích ngoại tình bởi vì bạn bận chăm con và bỏ lơ họ. Nhưng thật ra cái gốc ở chỗ là họ yếm thế vì tâm lý ở rễ, họ muốn tìm kiếm cái cảm giác anh hùng ở đâu đó. Đó, cùng một hiện tượng nó sẽ có nhiều nguồn nguyên nhân khác nhau. Một khi bạn chất vấn họ theo cái kiểu big talk như thế này thì họ sẽ cố gắng lựa ra cái cách giải thích nào mà bạn sẽ dễ chấp nhận nhất, để cho mong cho cái chuyện nó êm xuôi đi cho xong ha. Thì cái việc họ hứa hẹn, có người thì chỉ hứa cho xong cho có thôi chuyện, để tránh cái ồn ào lúc đó thôi, chứ chả có phục gì những yêu cầu của bạn. Bởi vì rất nhiều người một khi khủng hoảng hôn nhân xảy ra thì bản thân họ nghĩ là bạn cũng có phần góp vô phần sai đó, nhưng mà tại sao chỉ có họ sửa chữa? Hay có thể là bởi vì cái sai của họ rành rành có bằng chứng rõ ràng hơn thì họ đành chịu để nghe bạn chỉ đạo thôi, chứ bản thân họ đâu có phục. Cũng có người thì cũng sẽ thành tâm thật sự làm hứa đấy. Tuy nhiên cái lời hứa lúc đó nó cũng chỉ là do lý trí của họ tại thời điểm đó quyết định thôi. Chứ còn một khi chuyện yên lại, nhu cầu của họ vẫn còn, nguồn gơn gốc tại sao họ có cái động cơ của những cái hành vi sai như thế nó vẫn chưa được sửa chữa, thì sẽ đến lúc những dạng sự việc như vậy nó lại xảy ra thôi. Những hành vi sai nó sẽ là tái phạm mà thôi ha. Thì giả sử bạn là một người vợ đang cố gắng đặt lòng tin lần nữa vào chồng sau sự vụ ngoại tình đi, và bạn đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai vợ chồng về chuyện này, và bạn thấy họ giải thích về lý do ngoại tình cũng hợp lý, bạn cũng được họ hứa hẹn thề thốt sẽ chấm dứt này kia, thì bạn sẽ thấy mình dù còn đau đớn nhưng cũng có an tâm và cũng nghĩ rằng là khủng hoảng như vậy là sẽ qua. Nhưng rồi sau một thời gian họ lăn xăng các vẻ hối lỗi thì bạn lại phát hiện ra là họ vẫn đang lén lút qua lại với người kia sau lưng bạn. Thì lúc này có phải là bạn sẽ suy sụp lớn hơn đúng không? Bạn nghĩ chuyện đã nói chuyện đến vậy rồi, đã làm đến mức đó rồi mà vẫn thế, thì chắc là họ không thuộc dạng sửa được, hôn nhân này tiêu rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa. Và thế là bạn buông, khi đúng ra hôn nhân của bạn nó không tệ đến mức không sửa được. Chẳng qua là vì bạn quá tin vô cái cách dùng những cuộc nói chuyện để giải quyết, nên bạn bị cái tâm lý bi quan và bạn bị giảm cái lòng tin lên thôi ha. Rồi một cái khả năng gây hại thứ tư, rất dễ xảy ra, đặc biệt là đối với những bạn vốn có cá tính mạnh, trước đây là người dạng kiểu mưa đá, có nghĩa là khi có chuyện gì là phải ầm, muốn mọi chuyện phải rõ ràng, phải trắng đen, hay bạn vốn có tính gia trưởng áp đặt thúc ép gì đó, thì cái việc bạn kêu người kia ngồi xuống nói chuyện khi có khủng hoảng Có thể mục đích của bạn là tốt, là muốn nói chuyện để tìm ra cái giải pháp hàn gắn. Nhưng bên kia thì họ đã vốn quá tải và quá nản với cái cách hành xử trước giờ của bạn rồi. Lòng tin của họ không có, họ vẫn đang lưỡng lự chưa quyết định hướng đi nào của hôn nhân. Thì khi bị bạn dồn ép bắt họ phải nói chuyện, phải nói ra họ muốn gì, có hợp tác và hàn gắn với họ hay không, thì họ sẽ rất có hợp tác với bạn để hàn gắn hay không, thì họ rất dễ chán chường khẳng định là bạn là loại người không bao giờ hiểu chuyện và không hề biết tôn trọng cảm xúc của họ. Thì lúc đó họ sẽ rất dễ đẩy cuộc nói chuyện đến kết quả nói luôn là cái việc họ muốn buông bỏ, họ muốn ly hôn. Thì bạn nào đã nghe podcast có tiêu đề "Khi bạn đời nói muốn ly hôn thì còn cơ hội hàn gắn không?" mà tôi đã đăng trong chuỗi bài "Chinh phục lại bạn đời và hàn gắn hôn nhân" thì sẽ hiểu về cái quy trình ra quyết định 4 bước của con người. Nếu họ vẫn đang nằm ở cái bước cân nhắc 2 và 3 mà bạn bởi vì nôn nóng mà sốt ruột mà lôi họ ngồi xuống nói chuyện thế này, thì họ sẽ bị kích thích cảm xúc và họ nhảy luôn đến bước 4 là ra quyết định ly hôn luôn đó. Và một khi cái sự lưỡng lự vẫn nằm trong đầu họ thì cái khả năng xoay chuyển nó dễ hơn. Chứ còn một khi lời tuyên bố đã tung ra thì con người ta sẽ khó có xu hướng quay đầu lại lắm. Lúc đó những gì bạn làm cho cái việc cứu hôn nhân nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Thì đó là 4 trường hợp dễ xảy ra của cái việc lôi nhau ngồi xuống nói chuyện nhằm giải quyết khủng hoảng. Bạn có thấy cái kết quả nào khả quan cho bạn không? Thì trong quá trình chỉ dẫn và đồng hành coaching cho các bạn ở liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhằm khôi phục lại hôn nhân sau khủng hoảng á, nếu như các bạn chỉ mới vào giai đoạn đầu của liệu trình thì tôi luôn phải nhắc các bạn về cái nguyên tắc là no big talk ha. Không được lôi nhau ngồi xuống nói chuyện đao to búa lớn về những gì vừa xảy ra. Là vì tôi không muốn những cái cuộc big talk như vậy nó sẽ làm khủng hoảng bị lan rộng hơn. Thì liệu trình hồi sinh hạnh phúc nó đi theo 28 bước và mỗi bước đều liên kết chặt chẽ khoa học với nhau nhằm làm đúng cái việc là chuẩn bị cái nguồn cơn, chuẩn trị cái nguồn cơn gây bệnh rồi cho giải pháp xử lý theo đúng bệnh đó. Vì vậy cái bước mà có cuộc nói chuyện về vấn đề đang xảy ra vẫn sẽ có thể thực hiện khi cần thiết, chỉ là nó sẽ không nằm ở giai đoạn đầu của hành trình chữa bệnh hôn nhân. Thì nguyên tắc trị liệu cho các cơn trị bệnh hôn nhân của chúng tôi á, nó phải đi từ cái việc giải tỏa đúng cái nhận thức đầu vào cái đã. Cái đầu vào của cái mạch máu giao tiếp phải chắc chắn rằng nó được bơm đúng loại nhiên liệu phù hợp. Chứ nếu bạn chưa làm đúng cái việc đổi nhận thức của mình khi nhìn nhận về những gì xảy ra một cách trung thực khách quan á, thì chắc chắn rằng những gì bạn trút, bạn đổ vào cái mạch máu giao tiếp đó vẫn sẽ chỉ là các nhiên liệu sai cho cái mạch máu lưu thông thôi. Thì sau cái bước giải tỏa nhận thức thì mới đến cái bước kết nối cảm xúc cho đúng. Kết nối cảm xúc là để làm gì? Là để giải tỏa đi những cái cảm xúc xấu đang dâng hàng tích tụ có sẵn trong mạch máu giao tiếp đó. Là để biết cách làm cho cái hàng rào giao tiếp nó được hạ xuống. Là để cho những gì truyền qua truyền lại nó đi thông suốt, nó không bị ngăn lại hay nó bị hiểu méo mó do cái sự suy diễn không khách quan từ cái tâm thế phòng thủ hay chiến đấu của các bên ha. Thì bên tiếng Anh chúng tôi nói rằng là connection first, communication later. Là để chỉ đúng các bước cần làm của việc sửa chữa hôn nhân. Đó là phải kết nối trước, giao tiếp sau. Một khi sự kết nối cảm xúc với bạn của bạn với họ chưa có, bạn chưa biết cách để tạo ra một cuộc nói chuyện an toàn cảm xúc giúp hạ cái hàng rào phòng thủ xuống, thì mọi giao tiếp đều có khả năng dẫn đến sai lầm. Đó là lý do tại sao ngay tại thời điểm khủng hoảng đang nóng thì hãy tránh ngay cái việc lôi nhau ra nói chuyện kiểu đao to búa lớn trực tiếp về vấn đề. Điều đó nó không giúp được gì hết mà nó chỉ mang lại cái khả năng khiến khủng hoảng trở nên nặng hơn. Thì nếu bạn đang giữa một khủng hoảng hôn nhân và đang tìm kiếm cách xử lý khủng hoảng cho đúng nhằm bảo vệ hôn nhân của mình tránh khỏi đổ vỡ, thì bạn nên đăng ký tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc để nhận được cái quá trình coaching 1-1 trực tiếp với tôi cho cái hành trình chỉnh sửa của bạn. Chi tiết về liệu trình hồi sinh hạnh phúc hay cách thực hiện và lý do tại sao liệu trình hồi sinh hạnh phúc lại giúp được bạn á, thì bạn xem cái phần video giải thích tôi sẽ để ở cái link ở cuối màn hình này nhé. Muốn đăng ký liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì bạn vào website hồisinhhạnhphuc.com để thực hiện. Nhưng nếu chắc ăn hơn thì bạn nên liên lạc để tư vấn với tôi trước để tôi sẽ giúp bạn nhìn nhận về cái thực trạng hôn nhân cũng như là đánh giá xem cái khả năng cứu chữa đến đâu và liệu trình sẽ giúp bạn ra sao. Tôi vẫn dành phần tư vấn 30 phút miễn phí dành cho các bạn độc giả của kênh thông qua cái việc trao đổi ở Messenger, ở fanpage Hồi sinh hạnh phúc, hoặc là bạn nhắn tin cho tôi ở Zalo số +61 41 630 7574 nhé. Các bạn lưu ý là tôi ở Úc nên số điện thoại liên lạc sẽ bắt đầu với mã vùng quốc gia là +61. Các bạn nên nhớ đập nhập đủ cái cụm số ha để tìm cho đúng ha. thì sẵn đây cũng nhắc luôn với mấy bạn hay đến tư vấn xong rồi nói, để em về nói chuyện và bàn với vợ em rồi em tham gia liệu trình. Hay là em đang hẹn nói chuyện với chồng để coi ý chồng em ra sao đã. Chồng em có đồng ý sửa chữa thì em sẽ liên hệ tham gia liệu trình với chị sau. Rất nhiều bạn nói vậy, có nghĩa là các bạn tư vấn, tôi nói là nên tham gia liệu trình vệ sinh hạnh phúc đi. Sao các bạn bảo để em đợi cuộc nói chuyện với bạn đời của em xong thì em sẽ quyết định tham gia hay không ha. Thì đây là những cách đi sai lầm ha. Nếu bạn đang muốn hôn nhân của mình được sửa chữa đúng cách để không phải đổ vỡ thì bạn nên tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc ngay và luôn mà không cần phải đợi có cuộc nói chuyện với bạn đời như vậy nhé. Bởi vì một khi cả hai vợ chồng vẫn còn đều đang bám vào những cách suy nghĩ và hành xử theo kiểu trước đó và sự kết nối cảm xúc giữa hai bên đã bị gãy nặng sau đợt khủng hoảng và chưa được phục hồi, ý chí buông bỏ của bên kia đang cao hay là lòng tin của họ vào bạn vẫn đang ở mức thấp, thì cái việc nói chuyện kiểu này nó sẽ chỉ mang lại sự trốn tránh, phản kháng và bất công. Cuộc nói chuyện sai cách nó sẽ khiến bên kia bị kích thích cảm xúc và họ sẽ không còn cho bạn thời gian chỉnh sửa nữa. Hay là việc chứng kiến cái thái độ của họ như vậy cũng sẽ làm cho cái ý chí của bạn nó bị suy giảm và bạn sẽ dễ ra cái quyết định sai lầm hơn. Bạn nên tham gia vào liệu trình hồi sinh hạnh phúc trước để tôi còn chỉ dẫn cho bạn kịp mà biết cách giải tỏa nhận thức sai, thực hiện kết nối theo 5 bậc thang cảm xúc họ đang mong đợi trước đã, rồi mới đến cái việc là nói chuyện ra sao thế nào, thông điệp gồm có những gì. Bạn làm từng bước đúng cách theo cái hướng dẫn từ liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì bạn mới dễ có được cái kết quả thành công của cái việc hàn gắn hôn nhân sau khủng hoảng như là hàng ngàn học viên của tôi đã đạt được ha. Cái việc lôi nhau ra nói chuyện để mong đợi vào cái ý chí cùng hợp tác sửa chữa của họ, nó là một lỗi sai mà đã rất nhiều người mắc phải rồi. Thành thử là tôi phải bỏ công làm cái podcast dài này là để cho những bạn trong cùng hoàn cảnh hiểu và không nên dẫm vào cái lỗi sai đó nữa. Không mắc vào các lỗi sai khiến cho mọi chuyện trầm trọng hơn chính là giúp cho cái việc mà khi bạn vào liệu trình hồi sinh hạnh phúc và bạn làm đúng thì bạn sẽ mau có cái kết quả tốt hơn. Nhớ nha các bạn. Thì podcast này đến đây đã dài rồi. Tôi là Lina, hẹn gặp lại các bạn trong liệu trình hồi sinh hạnh phúc hay tại các podcast tiếp theo nha. Bạn nào chưa bấm nút đăng ký theo dõi kênh thì nhớ bấm nhé.